Thú tu thành thần, chương 27, hấp thụ vận khí vận mệnh ngọc thức tỉnh, góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó chiếc kiệu đã đến cổng lớn hoàng cung, rất nhanh có đám lính ngự lâm quân ra gặp thì Nhạc Thanh Thanh nên lập tức ra khỏi kiệu rồi lên tiếng. Ta muốn vào gặp công chúa, các ngươi truyền lời giúp. Kẻ ra lập tức đáp ứng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người đi vào trong hoàng cung truyền lời. Tiểu hồ ly xem xét thông tin của đám ngự lâm quân này cảm thấy đây là đám người khá là mạnh mẽ, ví như kẻ vừa chạy đi chẳng hạn. Tính danh, trường tín, cực lực, vũ sư bát trọng thiên, huyết mạch, không có, đẳng cấp, 2, lực lượng, 5240, tốc độ, 4100, trí lực, 20, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 200, danh hào, không có. Sáng lại mấy người kia thì cũng không thấy ai kém cả, thậm chí người mặc đồ nổi bật nhất mà băng thần đoán là chỉ huy thì đến tận vũ sư cửu trọng. Của không hổ danh ngự lâm quân, tùy tiện một người cũng có thể nghiền ép hết đám sát thủ kia, mà theo hắn biết ngự lâm quân có đến tận 10.000 quân số, có thể tưởng tượng hoàng cung xâm nghiêm như thế nào. Đợi không lâu người kia lại như một cơn gió chạy tới mang theo ý chỉ của công chúa rằng đưa người đến chỗ của nàng. Chiếc kiệu nhanh chóng vào tới hoàng cung, tiểu hồ ly vẫn đang híp mắt lại không biết trong thức hải mọi người đang chuẩn bị ra nhiệm vụ cho hắn. Thức hải, tiên thư vui vẻ nói, đây là cơ hội để vận mệnh ngọc tỉnh lại thiên mệnh vương miện, ngươi cũng lên giúp muội muội của mình đi chứ. Vận mệnh ngọc đành phải tùy để tiên thư ra nhiệm vụ, vì vận mệnh ngọc và hắn là một thể, nhưng khi trở thành thần khí thì mới trở thành hai thứ. Bản thể của hắn và nàng là một chiếc vương miện, trên đó có viên ngọc, mà vận mệnh ngọc có một vài năng lực riêng mà hắn không hề có. Rồi bên tai vang lên tiếng nhiệm vụ hệ thống, hắn có chút cảm khái, hôm nay nhiệm vụ quá là dồn dập nhưng vẫn vô cùng vui vẻ tiếp, vì đó là thực lực tăng lên và ngày mai hân sống lại gần hơn một chút. Nhiệm vụ hấp thu vận khí, hỗ trợ đoạt thiên tạo hóa quyết. Yêu cầu, hấp thu vận khí vương triều của Thanh Vân Quốc 7/10. Vận khí vương triều, khí vận của một quốc gia, khí do long mạch gia trì và hoàng gia tình trạng để tính toán. Nếu long mạch yếu đi hoặc mất đi vận khí sẽ suy giảm, tương tự nếu hoàng gia tuyệt hậu, vận khí của quốc gia cũng biến mất, long mạch chọn vị trí mới. Thưởng, chỉ số mới vận khí cộng 1 vận khí, quyết định may mắn của bản thân. Phạt, vận khí trừ 50. Băng thần là một người khá tin vào vận khí, bởi hắn ta biết mình vô cùng may mắn khi làm nhiệm vụ, bao nhiêu lần bom rơi đạn lạc nhưng lại rất ít khi bị thương. Chính vì thế nhiệm vụ này hắn rất mong đợi thành công của nó, xem vận khí của hắn có thật sự tăng lên không. Nhìn ngó xung quanh thấy tình hình vẫn yên ổn, tiểu hồ ly mở ra đoạt thiên tạo hóa quyết xem xét thông tin của nó. Đoạt thiên tạo hóa quyết, không có tầng thứ, hấp thu các loại năng lượng đặc thù chuyển thành vận khí bản thân. Công đức, 10.000/1, long mạch, 10.000/1, đánh cắp vận khí, 1 năm 1 lần, mục tiêu tùy chọn nhưng khoảng cách không qua mục tiêu 100m. Tiểu hồ ly cảm thấy công pháp này tên quá bá khí, mà công năng còn bá đạo hơn nữa, chuyển đổi cướp đoạt vận khí cài thứ hư vô mờ mịt này. Khẽ vận quyết, chớp mắt hắn cảm nhận xung quanh mình đâu đâu cũng tràn đầy vận khí, có thể khẳng định đây là vận khí vương triều của Thanh Vân Quốc không sai. Hắn vận công hấp thu toàn bộ vận khí xung quanh, mà lúc này hoàng đế Thang Phong cảm nhận. Góc truyện audio.com, được vận khí quốc gia gia trì lên người mình yếu đi nhanh chóng, điều này làm hắn hoảng hốt. Thế nhưng một lúc sau thì dừng lại, vận khí lại khôi phục bình thường như chưa từng có gì xảy ra, khiến hắn khá nghi hoặc. Nếu không phải vận khí gia trì thật sự, nghĩ mãi không ra chuyện gì xảy ra thì hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt căng thẳng, cả người hóa thành tàn ảnh đến một tòa cung điện bay lên cao rồi mở cửa của một căn phòng đi vào. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của một người phụ nữ nằm trên chiếc giường lớn thì mi mắt khẽ giật bay ra khỏi căn phòng gào lên. Người đâu tới đây cho trẫm? Chỉ một cái chớp mắt một lão thái giám đã xuất hiện trước mặt hắn nói. Hoàng thượng, nô tài có mặt, Thanh Phong nói, ngay lập tức đến phủ đệ Nhạc gia mời Nhạc tiểu thư và sủng vật của nàng tới đây. Lão thái giám tuy vô cùng thắc mắc nhưng cũng hồi báo. Dạ thưa hoàng thượng, Nhạc tiểu thư chiều nay đã vào cung, hiện tại đang đi đến cung điện của công chúa. Thanh Phong chẳng nói chẳng rằng bay rời đi, mà lão thái giám cũng bay lên không trung phóng theo hoàng đế. Vị này là Tần Vinh, hoàng gia tổng quản người gần nhất với hoàng đế, mỗi ngày thực lực cũng không hề kém, cách đây 2 năm đã đột phá vũ hoàng. Trước kia là một vị tướng quân nhưng khi chiến đấu thì không may mắn bị đối phương lợi kiếm làm hư của quý, khiến hắn trở thành thái giám bên cạnh hoàng đế. Thật ra hắn còn một tầng thân phận khác là cha ruột của hoàng hậu, và hoàng hậu cũng là đứa con duy nhất của hắn trước khi mất khả năng sinh con. Hắn bay lên nói với hoàng đế, có chuyện gì gấp sao hoàng thượng, không lẽ ngươi coi trọng cô nương Nhạc gia? Vẫn cung kính nhưng thái độ nào đâu giống quân nói chuyện với vua mà giống bề trên đang hỏi chuyện. Thanh Phong hơi chậm lại nói. Ta đã nói bao nhiêu lần khi không có ai ngài cứ gọi ta là Tiểu Phong được rồi. Tần Vinh cổ hủ nói ra. Uy hoàng gia không thể bỏ mà ta hỏi ngươi dừng lảng qua chuyện khác. Thanh Phong nói, thực ra trên tay tiểu thư Nhạc gia có hy vọng cứu Hương Nhi. Tần Vinh trợn mắt, cái gì thế thì nhanh lên. Hai người cao tốc đi tới mà lúc này tiểu hồ ly vô cùng xoắn xuýt. Tính danh, băng thần, thực lực, yêu thú trung kỳ, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đẳng cấp, 2, XP, 2042/20.000. Lực lượng, 1.700, tốc độ, 2.000, trí lực, 55, thiên phú, 90, vận khí 82, người thường trung bình 50, công đức, 0, long mạch, 1 triệu, hồn lực, 5.000, pháp lực, 5.000, nguyên tố, băng, hỏa, tuổi thọ, 200, danh hào, tiềm năng thần thú áp chế với 50% ở dã thú, 30% ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình. Đóng ngoặc đơn, nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 4/50. Nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành thế nhưng hệ thống làm hắn khá đau khi xuất hiện dòng chữ đoạt thiên tạo hóa quyết vĩnh cửu sở hữu công đức 1 triệu hoặc long mạch 10 triệu. Nghĩ kỹ tiểu hồ ly vẫn bỏ đi điểm long mạch vừa lấy được đổi lấy công pháp vì có công pháp mới có khả năng hấp thu dài lâu dù sao hắn tuổi thọ không cần nói tới mai này còn rất nhiều thời gian kiếm long mạch và công đức. Người ta thường nói lưu gốc bỏ ngọn hắn cũng muốn xem đến lúc mình làm việc tốt sẽ được kết quả theo nhiệm vụ hệ thống hắn thấy mình toàn giết ác nhân hay cứu người rất phù hợp tìm kiếm điểm công đức. Tâm lý nhẹ nhõm quyết định đổi đoạt thiên tạo hóa quyết đã hoàn toàn thuộc về hắn bây giờ thì an tâm nghỉ ngơi thôi. Lúc này đám người đã đến phòng cung của công chúa Thanh Nhàn Thôi tu luyện ra chơi với các nàng đám người mau chóng to nhỏ. Tiểu, góc chuyện audio.com. Hồ ly thì đang muốn dùng cách cũ thì bên ngoài vang lên tiếng hoàng thượng giá đáo của đám lão thái giám. Tiểu hồ ly vô cùng bức xúc vì hiện giờ hắn không có gan làm như thế chỉ bất lực nhìn Thanh Phong đi vào. Hắn ta lập tức chẳng nói chẳng rằng gì chạy tới trước mặt tiểu hồ ly nói. Tiểu tử ta cần ngươi giúp ta có được không, hiện giờ ngươi có thể chữa thương cho người khác không? Tiểu hồ ly thấy hoàng đế nhờ vả rất muốn từ chối nhưng nhớ tới mình vừa hấp thi vận khí của người ta bây giờ phải trả ơn rồi. Hắn đành phải gật gật cái đầu nhỏ hoàng đế thấy thế sắc mặt vô cùng vui mừng chụp lấy hắn biến mất tại trong phòng mà lão thái giám cũng thế biến mất trước mắt mấy cô nương còn đang mộng bức. Đẳng cấp còn kém không thể gia trì nguyên khí quanh thân thể lông của tiểu hồ ly như muốn kéo về đằng sau miệng không dám mở ra sợ gió to lùa vào. Hắn bây giờ giống như cưỡi tên lửa đi hóng gió vậy cảm giác phê khỏi nói chả sao con người chẳng bao giờ hết hy vọng về chuyện bay lên không trung. Bản thân hắn lại thêm động lực để trở thành cao thủ đó chính là khả năng bay lượn trong không trung. Tưởng tượng mình đứng giữa không trung nhìn xuống thế gian là cảm thấy thoải vãi cả mái rồi khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười trong đầu liên tục ảo tưởng. Hắn như đã thấy mình trở thành cường giả chấn rộng cả thiên địa ở trên không trung nhìn xuống thế gian mà Mộng Thư, Mai Hân các loại cô nương nhìn hắn tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống thế gian như thần linh nhìn xuống nhân gian khung cảnh thật quá tuyệt vời cũng có thể nói trí tưởng tượng của hắn vô cùng tốt. Nhưng hắn đã được Thanh Phong đưa tới một căn phòng mà trong đây có một người phụ nữ nằm trên giường sắc mặt trắng bệch không một chút máu nhưng trên người vận khí hoàng gia và công đức nên còn không chết. Hắn đã biết mục tiêu điều trị của mình là ai rồi ngước lên nhìn Thanh Phong ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người kia. Rồi hắn nhìn xuống tiểu hồ ly mà hắn còn cảm nhận được lão công công kia cũng tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Cách chương.